Ví dụ như cô thấy này, Đức Phật nói chữ khổ đó, đây mình nói lý thuyết thôi. Thì còn thật ra mà hiểu về chữ khổ thì thật sự là đâu có phải là khổ là cả đánh mình đau là khổ. Có gì không? Ai chửi mình đó, buồn mình giận đó, khổ thân khổ tâm, khổ này là mới có khổ thôi. Chứ bali gọi là dukkha dukkha, khổ mình nhận ra được. Rồi khổ vì sự thay đổi. Còn cái cuối cùng mà khổ trong cái tứ đế là cái khổ là bất cứ cái gì mà sanh khởi và hoại diệt là khổ. Ngày nào mà còn thân và tâm này là khổ, cho dù không có phiền não, dù cũng đau ốm bệnh hoạn gì trơn mà vẫn khổ, là bởi vì sao? Nó thay đổi liên miên, nó không có đứng yên. Để cho cô hỏi, cô chịu chưa cái đã?
Chưa sư.
Chưa.
Như vậy á, đau khổ là khổ mà hạnh phúc cũng là khổ, như vậy thì ở trong cuộc đời đâu có gì bám víu sư.
Có gì bám víu vậy? Phải đi ra khỏi quả sa bà này mới hết khổ thôi. Vì vậy cái mục đích của đạo Phật nó rất là cao. Đạo Phật đâu có nói chỉ chữ hạnh phúc bình thường. Cái hạnh phúc của đạo Phật là hạnh phúc đi thoát ra khỏi vui cũng khổ mà buồn cũng khổ. Buồn khổ là mình hiểu rồi nè, mà bây giờ vui nó cũng khổ. Vì vậy cái sự tu tập là làm thế nào để mà cho cái tâm của mình nó đừng có phản ứng nữa, đừng có vui, đừng có buồn nữa. Thì ta nó trở thành giống cục đá. Tại vì nó không không biết cái gì vui, không biết cái gì buồn được. Nhưng mà cái người cái vị mà có trí tuệ ra các ngài không vui không buồn không phải là đá. Biết đó nhưng mà cái tâm không chấn động. Mấy cái này nó nói về lý thuyết, mình chỉ hiểu vậy thôi, chứ còn không đau ốm bệnh hoạn, không phiền não. Theo cái nghĩa đời thường là hạnh phúc, phải vậy không? Mình khỏe mạnh mà đau ốm gì hoạn gì đâu. Gia đình mình êm ấm, con cái nó thương yêu mình, vợ chồng mà hòa thuận nhau. Vậy mà Đức Phật nói khổ. Bởi vì mình nó chỉ tương đối thôi, nó trên bề mặt thôi. Hạnh phúc gia đình là sao? Ví dụ như vợ chồng cũng hòa thuận với nhau nhưng mà cũng phải lo lắng cho nhau nữa chứ, đâu có phải là không hòa thuận, đâu có nghĩa là yên ổn đâu, phải không? Để đứa con ra lo đủ thứ chuyện, lo từ lúc mà nó nhỏ cho tới khi mà nó lớn, chồng lo vợ lo, cả hai người đều lo hết. Rồi bây giờ sống một mình như sư cũng lo, có nhiều chuyện nó phải lo đó. Để danh sắc này mà sanh khởi và hoại diệt là khổ. Nhưng mà mình đâu có thấy đâu, mình không thấy cái điểm sâu sắc như vậy. Vì vậy mình tu tập, mình thấy rằng tâm của mình phiền não, mình khổ, hết phiền não cái tự nhiên mình rồi mình để đó, mình relax, mình đi, mình enjoy, mình chơi, thấy không? Đúng không? Các vị thầy có sư thường hỏi, bây giờ đó sư sống mà sư không đau ốm bệnh hoạn có phải là sư hạnh phúc không? Sư không phiền não có sư hạnh phúc không? Phải, đúng rồi, thật là khổ. Vì vậy ở đời này cũng có cái gì mà gọi là vui hết á, theo cái nghĩa tuyệt đối của đạo Phật. Vì vậy không ai ai cũng theo đạo Phật cái trơn, theo đạo Chúa khỏe mệt quá à. Bây giờ đó mình khỏe mạnh như thế này, bây giờ không đau ốm bệnh hoạn gì trơn, sáng sớm ngủ dậy thấy trong người nó khỏe mạnh, ăn uống là tốt, mình thích quá chết rồi. Người ta đưa cờ đỏ lên liền, coi chừng đừng có enjoy. Vì khi mà mình khỏe mạnh, mình không đau ốm, mình không bệnh hoạn, mình không gặp chuyện phiền não, mình sung sướng quá, mình phổ được bữa nào nó có chuyện gì cái là trở lại là mình phản ứng. À, đúng ra những cái người nào mà khổ nhiều trong cuộc sống đó, những người đó là đúng ra là sướng đó, là bởi vì sao? Họ quen rồi, thêm chút nữa cũng vậy thôi à. Còn cái cuộc sống của mình nó bình lặng quá, nó êm êm ả quá đó. Rồi mình take for granted, mình cho đó là cái chuyện bình thường tự nhiên, khi mà có chuyện trở lại là mình chịu không nổi. Sư thấy cá nhân sư cũng vậy đó. Khi mình ở chỗ nào mà Phật tử lo lắng cho mình đàng hoàng tử tế, có cái ăn cái uống rồi phương tiện nữa, đầy đủ, mình thấy mình thích lắm. Đừng phải bỏ mình đi chỗ khác, phương tiện không có, ăn uống thiếu thốn rồi vậy, bắt đầu tâm khó chịu. Thành ra tu tập tới một giai đoạn là không thấy có cái gì mà mình phải dám enjoy đó. Thế mình enjoy thì mình đi vô cái extreme, mình đi vô một cái thái cực. Sư nói gì không biết anh chị em hiểu không nè? Khi mà bạn đã enjoy cái gì, tức là bạn thích cái này ghê lắm rồi, là thế nào nó có cái chuyện trở lại là bạn khổ à. Mà cuộc sống thì người ta muốn hưởng thụ mà. Sống mà không hưởng thụ sống gì, phải vậy không? Nhưng mà chính cái hưởng thụ này đó là cái mầm của đau khổ đó. Được chưa cô Quanh?
Dạ được rồi, tôi cảm ơn
Đó, thôi cô bắt đầu đi, thôi nguy hiểm lắm.
Dạ thưa sư, sau khi mà con theo pháp hành sư dạy thời gian, con cảm thấy nhàm chán.
Nhàm chán?
Dạ, con không có muốn đi ra ngoài. Con cảm thấy là đi ra ngoài, ví dụ như là đi theo con cái hay là chị em bạn bè đi chơi, con không cảm thấy vui nữa. Và con cũng không có muốn tiếp xúc, hoặc là con cũng không có muốn tám chuyện với bạn bè nữa. Mà ở nhà con cũng con chỉ mong con cái của con là nó đi làm cho rồi để con đóng cửa ở nhà mình. Con không hiểu như vậy là con đi xa đúng đường hay sai,
mà hiện tại bây giờ đó, tại vì cô mới
con cũng được 1 năm rồi.
Quá ít rồi. Cái ông thầy thầy của sư Rông ấy, những cái năm đầu tiên mà khi mà tu tập mà tôi hiểu rồi đó, tôi không sống bên ngoài nữa. Đối với tôi không có cái thế giới bên ngoài nữa. Tôi sống trong nội tâm của tôi à. Xa lắm hết tất cả bạn bè trong gia đình. Đến nỗi mà ba má tôi rồi, ba má thì cũng có, nhưng mà anh chị em của tôi lại gặp thầy của tôi là ngài Hòa Thượng Sửu Minh hỏi. Bây giờ nó thay đổi, bây giờ nó sống cô lập rồi. Ngài trả lời để yên nó đi. Từ từ đi. Vì hồi trước nó là ở trong một cái thái cực, nó xa đọa, nó ăn chơi rồi vậy đó. Bây giờ nó tu tập, nó thấy cái tốt thì nó phải cố gắng, nó làm cái thì nó đi qua một cái extreme khác. Tới một lúc nào đó mình hiểu rằng không có cái chi phải như vậy hết trơn. Ví dụ như bây giờ này, mình ở trong gia đình, phải không? Mà mình muốn con mình nó đi làm thì yên để mình ở nhà. Như vậy tức là mình dính mắc cái chuyện yên ổn này, phải không? Vì vậy do đó mà khi mà nó trở về là mình không chịu rồi. Đó, mình tu là không được vậy. Lúc đầu thì thôi, tạm thời đi. Nhưng mà tới một lúc nào đó mình phải hiểu rằng là cái cuộc đời này nó không có cái gì mà mình muốn mà được hết á. Mình muốn yên, nó ổn. Mình muốn người ta đừng nói chuyện, người ta nói chuyện. Mình ông bà vợ đôi khi như thế này, đàng hoàng tử tế, sống lấy cái ông chồng gì đâu, thôi quá. Mà vẫn sống với nhau như thường, phải không? Ở cuộc sống, trong cuộc sống này không có cái gì mà mình muốn 100% là được hết trơn á. Chắc chắn là như vậy đó. Mà nếu mà mình muốn, mình cứ giữ cái ý mình muốn hoài là mình sẽ khổ đấy. Trong thiền tứ niệm xứ nó có một cái tuệ giác, tuệ nhầm chán. Người ta hiểu lộn cái chữ nhàm chán này. Đang nghĩ là mình nhàm chán với chồng mình, nhàm chán với con mình chán, nhàm chán những cái chuyện thế gian này vậy. Thật ra không phải. Khi mà anh chị em mà nhàm chán cái bên ngoài á, là anh chị em không thấy cái trong tâm của mình. Nhàm chán là nhàm chán cái trong này, đừng có nhàm chán cái ngoài. Cái ngoài nó sanh khởi và hoại diệt, nó sinh hoạt như vậy thôi à. Mình đẻ con ra thì nó phải phá, nó phải vui, hoặc giả nó tốt hay nó xấu thôi, mình không có xử lý nó được, thấy không? Bây giờ nhàm chán cái trong này là nhàm chán cái gì? Là cái danh sắc trong này, cái thân tâm này nó thay đổi hoài. Người ta không nhàm chán vợ con, người ta không nhàm chán anh chị em của mình, thân bằng quyến thuộc, nhà cửa của mình, không nhàm chán cái ngoài. Mà thấy rằng danh sắc này này, cái tâm mình này nó thay đổi ngoài. Không bao giờ yên hết, nó muốn này, nó muốn cái kia, nó muốn cái đó. Khi thì nó thích, khi thì nó không thích đó. Nhàm chán các pháp sanh diệt, pháp sanh khởi và hoại diệt. Nhàm chán cái này, chứ không phải nhàm chán cái chuyện thế gian. Vì vậy nếu mà mình tu mà mình vẫn còn cái ý mình muốn trốn vào trong rừng để cho yên ổn, hoặc giả mình đi đâu cho xa xôi không gặp người này người kia để mình có thể thời giờ mình tu niệm rồi vậy, thì mình đang đi vô trong một cái extreme khác rồi đó, một cái thái cực khác. Và hopefully là với hy vọng là thời gian mà mình tu tập rồi nó đưa mình về trở lại cho quân mình. Còn không là mình cứ giữ một cái này là mình chết. Mình sống ở xa đọa quá là đi một cái thái cực. Rồi bây giờ mình tu tập mình làm cho thiệt dữ. Mình không muốn gặp ai hết trơn, mình muốn tu, mình muốn hành thiền, mình muốn ở nhà của mình rồi vậy, mình chán nản, mình không muốn giao tiếp người này kia, vậy là mình cũng khổ. Xin nhớ là hồi vào xuống mấy tu á, hồi trước ở trên San Jose á, đi chơi với bạn bè, đi cà phê rồi đó, đến khi mà mình bắt đầu tu tập á, bạn bè nó bỏ mình. Có ai muốn lại chùa đâu, ai muốn hành thiền đâu. Có vậy không? Nói thằng cha này thì tu rồi sẽ cho nó đi. Có một bữa xin nhớ sư cũng chưa có muốn đi tu mà sư chỉ nói cái ý sẽ đi tu thôi. Cái gia đình có một cái chú là em sư, có một người bạn của nó nữa, rồi có một người bạn của sư nữa, đi 4 người. Rồi cái tụi này đi ăn tiệm tàu tiệm đồ gì đó không biết, cái ngồi trên xe đó thì chú em sư chú nói trời ơi có cái chỗ mà tiệm nào nó chiếu phim gì hay lắm, nói về Việt Nam rồi vậy đó. Cái hỏi bà con có đi 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 không, tất cả mọi người đều muốn đi hết trơn á. Sư làm tin, sư không trả lời, sư không nói năng gì trơn. Quý vị biết sao không? Thay vì ví dụ như cái đường đi tới tiệm rạp chiếu bóng mà đi phía này, nó đi về phía nhà mình, tới đứng trước mặt, thả sư xuống hỏi: ủa sao vậy? Ông tu mà. Thôi đi, ô tu đi. Trời ơi, nó nổi điên, nó chết chứ sao rồi, nó buồn, sao nó buồn quá rồi, nó buồn. Ai kia mình nói mình tu. Thấy không? Mình nói, rủ mình đi đâu, mình cũng nói không, tôi hành thiền, bây giờ tôi tu hành thiền, thôi thả nó xuống để cho ông tu. Trời ơi, lúc đó sự hụt hẫng dữ chứ. Lúc đó là thiền không nổi nữa. Không muốn vô nhà nữa, ngồi tắm cấp. Phải chi mà biết chỗ nào chứ, phim đi qua cho đã, cho nó biết cái thằng khỉ này không cho mình đi. Làm mình giống người tu, mình đã tu đâu. Anh chị em thấy không? Cái tâm mình nó tricky vô cùng. Nó nói bằng ta vậy đó, mà đến khi mà thật sự mà câu chuyện xảy ra đâu có như vậy đâu. Vì vậy sao cũng được hết trơn, giống như bao hải vậy đó. Nó đẩy mình qua bên này, xô mình bên này cũng được, đưa mình đứng cũng được, cho mình ngồi cũng được. Mình chấp nhận hết tất cả đó.
Khi mà sư nói tại sao không được á, thì không như đi vô coi phim những cái gì nọ thì nó không có tốt mà. Thì giờ hành thiền thì mình vẫn tốt hơn, không coi phim.
Ý sư không phải là muốn nói cái tốt cái xấu, mà sư muốn nói là cái tâm của sư á. Gặp người ta thì nó nói muốn tu có vậy không? Đó thì bây giờ ta để cho điều kiện cho mình tu này, mà nó đâu có chịu. Tức là nói cái miệng không, tu cái miệng không à. Chưa thật sự muốn, thấy không? Nếu mà thật sự mà muốn rồi thì đi cũng được, không đi cũng được. Cái tâm là tâm xả đó, đó là trạng thái tâm mà tốt nhất đó, trong tâm xả đó. Tâm hỷ, tâm lạc, hỷ lạc, tâm xả là tốt nhất. Xả là cao nhất trong các tâm đó. Nghĩa là cái tâm mình nó rất là quân bình, câu chuyện gì tới mình không phản ứng được. Cái cho mình đi thì mình đi, mình không nói đi coi hát là xấu, mà nó bắt mình ở nhà mình cũng ở nhà không sao cả, phải không? Cái đó gọi là ba phải, bây giờ nói mình ba phải, ha. Đi được không đi cũng được.
Nhưng mà không đi thì tốt hơn chứ sư. Nếu mà mình biết ngăn lại, tại vì đi nó cũng cái đầu cho mình.
Thật ra rồi mà, tại vì mình lựa thôi, mình lựa cái hoàn cảnh. Ông thầy của sư ông nói quý vị muốn đi tu là quý vị muốn vô trong thiền viện thiền đường, quý vị tu không à, quý vị muốn người ta giữ gìn im lặng quý vị, còn tôi ở trong cái điều kiện tôi phải tu ngoài chợ. Thầy của tôi á là ngài hòa thượng á, ngài ở trong chùa đó mình giống như ngoài chợ vậy đó, là luôn luôn là có người tới, đôi khi ăn cũng được nữa, phải có thị giả đứng nói thôi bây giờ hòa thượng đang ngừng cơm chờ đi, đừng có vô vào giờ này hồi. Mà cái sư Phật giáo người ta biết là 11 giờ là giờ chưa tăng dùng cơm, vậy mà ta vẫn vô, người ta vẫn kiếm, bởi vì câu chuyện nó tới, người ta hấp tấp quá mà ra. Thì quý vị thấy là sống chuột cũng giống ngồi chợ thôi, giữ tâm mình yên ổn sao trơn. Họ tới trong điều kiện của mình giúp đỡ, còn bây giờ họ đi về thì thôi, sao đâu. Vì vậy không có cái gì gọi là tốt xấu theo ý cái nghĩa tương đối. Ví dụ bây giờ mình vô trong rạp, thấy không? Họ dẫn mình đi vô trong rạp, mình ngồi đó mình hành thiền. Mà có hành được không là cái chuyện khác rồi, thấy không? Đó, thì bây giờ mình có tu không mà được, mà trong hát rạp hát đâu mà mình nói mà được, thấy không? Mình tu thiền đường không, mình tới mì tự không à? Nhiều người nói với sư nói rằng là cái cô kia đó, cô hành giả người Mỹ cô nói, ở trong này thì mọi sự là tốt hết trơn, mình thấy rõ ràng tất cả những cái idea của mình là do cái tâm mình nó suy nghĩ tới, toàn là giả, toàn là fake, không à, không có cái gì mà thiệt hết trơn. Vậy mà sư biết khi mà đi ra ngoài là đâu nó không vào đó à? Đi ra ngoài là bắp á, cũng có 200 pound, 300 pound vậy đó mà ra ngoài đó bảo nó tôi muốn ăn hamburger chục bự, đi hành thiền về mà lái xe rồi đi ngang cái tiệm cái gì hả? Nói cái tên giảng phải cái tiệm pizza Papa John à, ở đó bố chơi cái liền tức thì chị cũng nổi. Trời ơi, ăn cái đó rồi chắc chắc thêm 100 bao á. Dạ, người Mỹ. Cổ người Mỹ thì cô nói rằng là đó, tại vì sao mà tôi ở trong này cả tuần rồi, người ta cho ăn đồ Việt Nam, ta ăn đồ chay rồi đồ kia, tôi thấy cũng được hết trơn, có cái gì không có vấn đề hết trơn. Tôi nghĩ mà tôi muốn ăn cái gì là cái idea của tôi, hễ tôi quát nó là nó chấm dứt liền tức thì. Nó không có khởi lâu. Vậy mà tôi ra ngoài đó tôi không có giữ được. Chạy ngang cái tiệm mà pizza ra là tôi phải vô à, thì chịu không nổi. Đặt cái super nữa mới ớn. Super là cái gì tôi cũng biết nữa, chắc bự lắm mà.
Large
đúng rồi đó. Một người mà ăn cái large pizza thì tôi biết chắc bự cỡ vậy nè. Large pizza.
Một cái large spaghetti mà giống như cái núi này. Con nghĩ là con ăn
thế sao mình thấy cái tâm tham của con người nó kinh
khủng.
Bây giờ tôi nói là tại vì sao? Tại vì cô thấy không, mình tu là mình tu ở trong chùa không, mà mình không có tu ở ngoài đời. Từ lúc mà cái xe mà nó, từ lúc mà mình bước ra khỏi trường thiền là cái tâm của mình nó suy nghĩ cái chuyện ăn, có vậy không? Rồi nó xúi mình phải tới đó, phải dò, nó vô, phải order, biết bao nhiêu cái chặng trong này. Tâm nó tác ý, nó khởi lên, mình đâu có nhìn đâu. Mình chạy theo nó không à, nó khởi lên cái là mình chạy theo nó. Mình nghĩ làm thế nào mà để mình, mà kêu mình thỏa mãn cái tâm nó háo hức, nó đang mong đợi. Khi mà tâm tham mới lên là vậy à. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi ở nhà vậy đó, mình không biết có chuyện gì xảy ra là tự nhiên mình muốn đi ăn, là tự nhiên mình xách xe mình chạy mình đi à. Nó đã quen cái thói đó rồi, thành ra bây giờ nó khi nào mà tới ngang đó là nó đòi mình cho được à. Có những chuyện mà mình làm mà mình thấy không làm chứ. Vậy vậy không? Ví dụ như buổi chiều đó, sư đâu có uống cà phê. Tự nhiên ngồi cái thấy người ta dòm cái trong TV người ta uống cà phê, cái thích uống cà phê à. Mà mình biết rất là rõ là uống cà phê buổi chiều.
Thầy
viên thưa sư. Dạ.
Thầy viết nghe được. Dạ, nghe được này để thâu rồi.
Có mình biết buổi chiều mình uống cái buổi chiều là thứ nhất là mình uống được, thứ hai là mất tiểu nữa. Uống cà phê nó đi tiểu dữ lắm, uống cà phê phải uống nước trà. Hai thứ. Đặng sự nó ngọt nó khó chịu. Rồi phải đi đánh răng nữa, rồi nó rất là cực. Vậy đó mà nó cứ đòi cho được à. Nó thúc à, thấy không? Mà sư là sư mà tu mà sư còn bị như vậy, huống dụ quý vị ở ngoài mà quý vị cứ cơ suốt ngày cứ nó nghe chuyện ăn, nói chuyện ăn không thì nó thèm sao được. Có vậy không? Thì biết đâu sư nói vậy đó.
Vậy làm sao là mình ngừa nó sư?
Yeah.
Tại vì khi trong khi mà mình tu tập á, mình chỉ tu trong khi mình ngồi, mình tu trong thiền đường. Còn khi mà mình ăn uống mình không có để ý, ăn uống mình không để ý cái tâm tham của mình, tâm rất là háo hức. Ví dụ như chẳng hạn như cô thấy bây giờ nó đồ ăn dọn bàn rồi, thấy không, đã bắt đầu đứng lên dọn á,
chắc chắn rồi.
Thấy người nào bút là thấy nó rụ rà cái tâm, nó khó chịu lắm. Với còn cái phim mình, không còn với cái phim mình không. Bà đó tôi thấy bà bút lần rồi, bà tới bà bút nữa rồi, chả đại hay cái gì vậy đây, thấy không?
Sư nhất là buổi sáng đó mà đi lấy đồ ăn đó, mấy người xếp hàng dài làm sao mà mấy người trước cái từ đó là người làm sao người ta nói.
Đó, vậy đó, đó. Thôi thúc kìa lắm, tâm mình nó thôi thúc kìa lắm. Bây giờ bây giờ này mình đi vô trong tiệm buổi sáng mà mình ta dọn tô phở ra, mình kêu tô phở ta dọn ra rồi đó. Thì quý vị thấy không, lúc đó là mình bỏ rau bỏ đồ vô là nước miếng nó chảy cà rút mà. Thế mà ai mà lại mà lấy tô phở chắc mình giết quá. Phải vậy không? Quý vị làm đủ hết trơn là rau rồi nước gì đây, tiêu ớt rồi đủ thứ cái rồi, nó bắt chuẩn bị ra ngang tấn công rồi đó. Cái thằng mất cách tới nào nó lại nó lấy cái tô phở mình nó đi. Trời ơi, một cái ông sư ông nói, thưa sư con ngồi nó con suy nghĩ, lỡ bây giờ con đổ được bọt đồ ăn vô trong bát hết trơn rồi đây, chuẩn bị ăn rồi đây mà có ai mà lại mà lấy cái bát con, chắc con giết quá. Tâm tham mà.
Dạ, thưa sư, sao con nói một lời. Cái khi mà đi vào chùa thọ bát quan á,
con đêm ở ngoài thì ăn ngày ba bữa, muốn ăn bao nhiêu ăn, cho đến khi đi chùa ăn con xong nhà bây giờ mà hết ăn, tối đi ngủ đi, trời ơi nó đói xưa cái nó đói, nó đói kinh khủng luôn, nó đói mà luôn cả bao tử mình luôn á. Xong khi nằm nghỉ về nhà là bên chân bên núi bên bò thì lại cho làm miệng hết. Bình thường không có thèm xương mà tự nhiên thèm đến xèo, ôi trời ơi. Cái sau 2 giờ sáng mới bắt đầu ngủ. Thì sau đó con thấy như này, lúc đó con thương những người nghèo khổ đó. Lúc nào con ăn con cũng nguyện cho trẻ con, người già và những người nghèo khổ có ăn no ấm. Cái qua ngày mai nữa sư con vừa thiền, con thấy con đi ăn cá nướng á, con ngồi
trong khi ngồi thiền mà thấy cái đó hả? Đắt lắm rồi, đắt rồi.
Con
hạ
miệng
cho
con rút vào miệng con thấy con tỉnh ngộ luôn.
À,
tỉnh. Lúc đó con chánh niệm, con biết là con đang nói mà con ngồi thiền, con thấy như vậy tưởng. Ngồi thiền mà tự nhiên phóng tâm thấy cuốn bánh rán, cá nướng, sự chấm mắm rồi bỏ vô miệng đàng hoàng, hạ miệng ra cái chợ. Lúc đó mình đang ngồi thiền. Mà sau này con thương niệm người đói khổ.
Thay vì đó chỉ đi thương người đói khổ đó, thay vì chỉ đi thương người đói khổ đó, cái đó là không phải thiền tính định xứ, cái đó là mình tưởng ra. Bây giờ cái vấn đề trước tiên đó là khi mà mình đói đó, là tâm mình suy nghĩ tới chuyện ăn, tâm suy nghĩ này là một chuyện. Cái thứ hai nó có một cái cảm giác, đây là nói về tính định xứ này. Còn mình ngồi mình suy diễn nào, thôi mà mình là cái người tu hành, mình đừng có ăn buổi chiều, buổi mai, buổi tối được những cái nọ, trời ơi mấy người nghèo, ta cũng nghèo. Những cái tư duy này là để mình làm cam đoan mình thôi. Nó là một cái dạng kêu là khát nước quá mà uống nước mặn á. Uống nước mặn nó sẽ khác nữa. Bây giờ khi mình đói bụng, mình cái tâm suy nghĩ rất là dữ này, thấy không? Rồi khi mà tâm suy nghĩ rất dữ là cảm giác ở trong này nó rất là nói. Rồi tâm suy nghĩ trong cảm giác rồi thôi thúc đi lấy đồ ăn. Đó, những cái đó là mình quan sát đi mới giúp mình cái sự tu tập mới được. Còn mà chị nghĩ tới đồ ăn, chị nghĩ tới người nghèo, chị nghĩ tới cái này, chị nghĩ tới cái kia là mình dùng một cái tư duy để mình dập cái tâm tham của mình. Mà cái bản chất của phiền não thì mình càng đè nó xuống là mình tạo sức mạnh cho nó đó. Đây là sự nói về sự thực tập thôi. Bất cứ phương tiện nào cũng tốt hết trơn để làm cho cái tâm mình nó yên xuống. Nhưng mà có những cái phương tiện mình làm, mình tạo cho tâm mình nó càng lúc nó càng nghĩ tới càng nhiều nữa. Chị hiểu sự nói không ạ? Chẳng hiểu đâu hả?
Dạ thưa con, sư con nghĩ như nè, mình đầy đủ, mình ăn mà
cái chị sư tư duy đó đúng, không có sai, cái tư duy đó không sai, nhưng mà không áp dụng trong thực tập.
Còn những người ta nói chuyện nguyên với sư,
cái đó không áp dụng trong tu tập. Khi mình càng suy nghĩ bao nhiêu á, mình chỉ tạm thời để là mình làm cho cái tâm mình nó nhẹ thôi, hiểu không nè?
Từ đó giờ là con không thấy mặn nữa, con ăn sạch hết, nghĩa là không bỏ rơi một hũ cơm sư.
Thì không thì cái làm cái gì cũng được hết trơn. Mà mình nhớ này, thiền tứ niệm xứ là sao? Tất cả những cái gì đang sanh khởi hiện tại bây giờ mình quan sát, mình biết đó, đó là thiền đó. Còn nếu mình nói cái chuyện khác thì nó không phải là ở trong thiền tứ niệm xứ, nó phải cái sự tu tập tư duy mà thôi. Và người thường thường người ta dùng tư duy rất là nhiều để người ta cam đau cái phiền não, và khi mà phiền não xuống là ta khỏe quá rồi, rồi xong xuôi đó, tôi tu đã ngộ rồi đó. Thật ra đã ngộ đâu, cái này là ngộ độc không. Ở yên đó ngày mai nó sống trở lại. Có nhiều sư cô đi qua bên Myanmar nói rằng là đó, cái những cái đồ ăn chay mà ví dụ như rau, cái cải chua rồi vậy đó, nó có bao nhiêu đâu mà tự nhiên nó thèm cái cải chua, chỉ thèm cá, thèm thịt, thèm cái này cái kia, còn nói còn đấy đó, cái chua mà có gì đâu mà thèm, mà tự nhiên tâm nó suy nghĩ tới thì cảm xúc tới, theo cái vị nguyên tắc của nó vậy. Khi mình thứ nhất mình ăn quen rồi, bây giờ không ăn thì tự nhiên nó có cái cảm giác nó đói, bắt đầu đó là mình suy nghĩ đó. Bây giờ anh chị em không tin sư, làm thử coi thử sao. Khi mà mình tới chùa, mình thọ bát quan, mình không có ăn buổi chiều là tự nhiên nó phải đói à, mình đã ăn quen rồi phải vậy không? Khi nó đói là mà tự nhiên mình suy nghĩ, lúc bây giờ là hủ tiếu mắm là bất cứ cái gì mà mình ăn từ trước giờ nó sống trở lại trong tâm mình. Rồi mình bắt những cái cảnh đó, mình nghĩ nữa, đoái nữa. Rồi bây giờ trong chùa ai cho, thấy không? Ví dụ như quý vị ở đây thì quý vị còn đi kiếm được, chứ còn quý vị qua bên Myanmar sao đi kiếm đâu mà có mà phở là bún rồi mà ăn đâu. Thì chứ đúng rồi, cái tâm của mình nó vậy, bởi vì là tricky là vậy đó. Nó chỉ một chút đó thôi, nó làm ra nó làm chết tới nơi rồi cũng ăn chắc chết rồi. Mà thiệt nó có chết gì đâu, nó bày đặt vậy thôi. Đó, ý sư muốn nói là những cái gì mà chị nói đúng không phải không, nhưng mà đây là những cái người bình thường để làm việc mà thôi, mình suy nghĩ chuyện này, mình suy nghĩ chuyện kia để mình calm down cái tâm của mình xuống. Còn cái người mà tu tới niệm xứ, họ nói tới mình biết, quan sát liền tức thì tâm mình suy nghĩ cái gì này, nó nhớ về món ăn này đó. Rồi cái cảm giác ở trong người như thế nào, chính cái cảm giác này nó làm cho cái tâm mình suy nghĩ. Thì ông cái bài tập mình nói rằng tập á, quan sát cái cảm giác đói bụng, nó có một cái cảm giác trong đó, cảm giác ruồn ra cồn cào như thế nào đó, cái bao tử của mình á, qua hết cái này mà hễ mà cảm giác mà quay mà nó xuống rồi đó, là tự nhiên cái sự suy nghĩ nó cũng ngưng là hết đói. Nhưng mà sư làm chưa được, có khi nó đói quá sư cũng chịu không nổi, sư cũng đi uống miếng nước lạnh cho nó đỡ. Sư nhớ còn năm sư đi qua bên nước miệng á, năm đầu tiên sư mới vô tu á, tu được một năm rưỡi rồi mới đi miếng điện. Rồi tôi không biết làm cái sao mà buổi tối mà vì những bữa đó nó đói quá chừng, mà trong cái building của sư ở là không có gì hết. Cái sư mấy em trong khi mà sư tới đó, là sư có đã đi qua một cái building khác rồi, cái chỗ đó là cũng của chư tăng quốc mà quốc ở nữa. Chỗ bên của sư là cái tầng trên hết trơn á là dành riêng cho chư tăng mà quốc, còn cái phần dưới là chư tăng tại địa phương, còn cái bên kia là nguyên cả cái building đó rồi là chư tăng một tầng thôi, chư tăng nước ngoài không à. Thì trong đó có Đại Hàn, có Ấn Độ, có đủ thứ xứ nằm ở trong đó. Khi mà sư mới sau một lúc mà đói thì mới nhớ sực là ông kia ông nói bên kia nó có đường, ở bên miếng điện nó có cái loại đường thốt nốt á, đường cục như này, ngọt ghê lắm đó. Thì thường thường họ mua, họ bỏ trong cái thẩu á, để bàn á, để dân cho chư tăng, cái đó là sử dụng được trong 7 ngày. Sư nhớ sực là bữa trước họ dắt mình vô đó qua, mình thấy có mấy cái thẩu đường đó, mình chạy lại mình lấy cục mình ăn cho nó đỡ đói. Cái sư đi, sư ngồi thiền xong rồi cái sư đi xuống xong rồi cái sư đi vô trong cái building đó, thì vô trong đó tối thui à, chỉ có một cái ngọn đèn mà mờ thôi, mà cái ngọn đèn nó cũng nằm xa cái bàn nữa. Sư mới đi mà mò trở lại, sư qua thì có cục hũ đường nào không, mình mở ra cái hũ đường, cái nó không còn gì nữa, nó còn có một chút xíu à. Sao kể nó dụng dụng nó bốc đại đó, làm cho nó đỡ đi không. Sư chạy tới cái phần gần nhất á, sư hỏi qua chữ ông sư nó còn đường rồi chỗ giấu chỗ nào nữa không. Sư gõ cửa, mở cửa là ông sư Đại Hàn, ừ con mà ông muốn cái gì. Tôi nói tôi đang kiếm đường cái này mà tôi không biết đường này ăn có được không, mà còn chỗ nào đường nữa không. Ông nói tu hành mà giờ nào đi kiếm được cái gì. Trời, ông la ông nã, ông làm quá rồi quá đất à. Thì lúc đó hết đói. Ông nạt thường lát cái sự cũng hết đói, biểu đem cả xuống đường lát đi về đi, cũng có đường xá rồi gì hết trơn á, không có gì ở đây, không có cái gì hết trơn, món có món gì chứ chưa tăng hết trơn á, nói vậy ăn hết trơn rồi thôi đi về hết đói luôn. Tức cái ông sư đó quá mà hết đói. 10 năm sau á, sư đi lên chùa Pháp Vân ở Quận Na đó, sư lên đó sư không biết làm chuyện gì đó mà đi làm lễ một người vậy đó, sư đi vô gặp lại ổng á. À, sư Đại Hàn. Cái sư băng tới sư nói dạ chào ngài, chào sư. Kêu ông nói ủa sao sư biết tôi. Dạ biết chứ, tôi gặp sư là tôi nhớ đường thốt nốt à. Cái sư kể lại cái câu chuyện bên Ấn Độ, bên miếng điện trong ngay. Ô trời, ông cười quá trời quá đất. Ông nói tôi cũng nhớ là tôi ra tôi nạt sư hồi nào cũng hay nữa, nhưng mà thường thường ấy, đường đó là chuột nó vô nhiều lắm, nói vậy. Đồ ăn mà để đến cái bàn đó là chuột nó vô lắm, thành taxi mà sư bưng cái hũ đường vô chắc có lẽ là tôi ấn tượng quá tôi la sư vậy. Cho ông nói là cái bàn đó, cái một cái dãy ha, một cái dãy là mấy cái góc nó nằm vậy này, rồi cái có cái phòng trước giống như là cái hobby vậy đó. Để đó có cái bàn. Ông nói ở trên cái bàn đó sư để một lốp bánh mì đó là sáng mai là nó hết, nó còn vài miếng chuột ra. À, xung quanh là mình gì đấy, cỏ rồi tranh rồi đủ thứ, miếng điện họ đâu có làm cỏ đồ đâu. À, con này con kia cửa mở rồi không có lưới có đồ, trời buổi mầm quá trời quá chừng. Ông ấy mất vệ sinh vô cùng, thành ra khi tôi thấy sư bưng cái hũ đường vô là tôi sợ rồi đó. thật ra tôi làm trùng trùng với sư vậy, chứ còn thật ra là gì đây, tôi cũng có ác ý gì sư rồi vậy đó. Rồi con nói chuyện lát em nói thôi để mà để tôi gì đây, tôi cũng giống là trả cái nợ với sư, là tôi la sư quá rồi, sư không tội nghiệp ha. Thôi có cái bao thơ 50 tôi đưa cho sư. Thôi thơ lạ trời đất ơi mà. Thì bao thơ 50 đưa đi. Giống hối lộ vậy đó. Cái này tôi nó có nhiều cái chuyện thật cười vậy. Mà chuyện này không biết sư kể cái gì nghe chưa?
Dạ chưa.
Chưa hả? Dạ. Ôi quá chịu không nổi. Cái con người ta mà lúc mà nó khi mà nó tới cái chuyện mà đoai hoặc giả là nó cần những cái nhu cầu mà cái bằng căn bản á, lúc đó mình mới thấy cái tâm của mình á. Vì vậy anh chị em biết sao mà ở những cái xứ như xứ Mỹ là xứ mà có phương tiện như thế này, nó spoil mình á, mình không thấy đâu. Còn mà mình đi về những cái xứ mà xa xôi cực khổ là mình thấy điều kiện vật chất nó thiếu, lúc đó là mình cái tâm của mình như thế nào mình mới hiểu mình tu ít thì tu nhiều.
Bởi vì mấy người học tập với sư
thì dạ, chắc hẳn
sâu luôn
dạ, thì không thì khi mình nói là khi mà cái con người ta mà cái người ta kể mình biết bao nhiêu chuyện vô trong trại cải tạo rồi vậy, là mấy ông cha hay là mấy ông thầy rồi đánh nhau vì cái chuyện ăn uống rồi vậy, giành giật rồi vậy đó, hoặc giả là mấy người mà cấp cao giành của mấy người cấp thấp và ăn uống rồi vậy đó. Vì cái con người mà khi mà như vậy rồi là tức là nó trở thành súc vật rồi, nó đói thì nó trở thành súc vật rồi, nó chấp bất chấp cái gì hết trơn, nó làm cho thỏa mãn, cũng giống tình dục cũng vậy, khi mà nó nổi cơn lên là nó bất chấp làm đủ thứ chuyện. Vì vậy mình tu tập nhiều, mình quan sát tâm mình rồi bắt đầu mình mới tha thứ cho những người này. Vì vậy cái sự tha thứ nó phải khởi sanh từ mình trước, để mình thấy rằng khi mình đói mình cũng rất là dữ, mình cũng là súc vật, mình cũng làm. Vì vậy người ta có súc vật thì mình cũng bắt đầu cảm thông đó. Sau cái vụ mà đường rồi là sư thấy khi nào mà hễ mà hủ đường ở trong cái chỗ sư sau này, những cái binh đi nó cũng họ đi đường, hễ mà thiếu một cái là người ta đem tới là sư cũng cúng dường, sư cũng bỏ tiền ra sư cúng dường cho nữa, để mình đâu có biết là có sư nào cũng đoán cho mình, thấy không? Nhưng mà đó mình làm là làm cho vui vậy thôi, mình chỉ hiểu vậy thôi. Mình biết là khi mình đoán mình rất là khổ, mình đi tìm đi kiếm mình ăn cho được. Tâm của mình lúc bây giờ là tâm ma tâm quỷ, không phải tâm con người nữa. Thì thôi bây giờ nếu mình có phương tiện mình mua mình để đó, để cho các sư mà có phương tiện mấy sư ăn thì nó cũng đúng như mình thức mình làm phước vậy đó. Nhưng mà cái này là phải nói cái chuyện tu tập, chứ còn mà mình làm phước là làm phước cho vui vậy thôi. Cũng giống như hồi nãy chị Hồng nói rằng là đó, mình suy nghĩ tới những cái người nghèo rồi vậy đó, đây là những cái dạng cái bằng tư duy vậy thôi. Còn mà muốn trị mà cái sự xấu hổ, cái tham lam mà ăn uống là phải là tu tập, chứ không biết làm sao. Còn nói gì chúng ăn nữa không? Dạ thì vậy cái tâm tham mà dạ mô Phật à.
Dạ, thưa sư, con muốn hỏi sư cái câu chuyện mà hồi xưa sư kể về cái bà cụ mà nằm ở trên giường bệnh đau đớn, mà lúc mà thầy ngài Kim Triệu vô hỏi bà nó là không có đau
à, hồi thường thì xuống mình trong cái
xuống mình dạ bà không có đau. Con cứ cái hình ảnh đó nó cứ ở trong
tâm
của con hoài. Thì khi mà con đi có cái ông thầy dạy yoga, dạy tập yoga của con, ổng hay cho đứng một cái tư thế mà đứng vài phút mà nó trời ơi nó khó chịu lắm sư. Mà bình thường mình tập thì không sao, mà bắt mình đứng 1-2 phút vậy đó mà thì lại không được. Mà con cứ hình ảnh con cứ để con muốn tập thử tại sao mà mình khó chịu như vậy. Cũng muốn tập cho mình á, để khi mà mình thật sự mình có nằm một chỗ mà mình không có cựa quậy được, để làm sao mình khống chế được cái
cân đau
của mình. Mà con không có làm được, con dạ, đứng không cái, có nổi cái, được một phút
rồi mà cái này là gì đây, là một cái sự tập luyện, chứ đâu có phải là mình muốn là làm được đâu, phải không? Cái bà cụ đó khi tất cả mọi người mình thấy khi mà sắp sửa mà chết á, đau rất là đau lớn rất là dữ. Nhưng mà trường hợp cái bà cụ đó khi mà hòa thượng Sửu Minh tới hỏi bà đó là cô thấy trong người như thế nào, thì bà nói dạ con đau rất là dữ, nhưng mà con không thấy đau, con biết đau phải lắm, đau cái cảm giác là đau, nhưng mà con thấy pháp bảo không à. Là bởi vì sao? Bởi vì là bà đã tập, hòa thượng cho cái phương pháp tập, là hãy mỗi lần mà cái cảm giác nó khởi sanh quan sát tâm khó chịu, nhắc nhở rằng nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên là pháp bảo. Vì bà đã nghe rất là nhiều lần và bà đã tập rất là nhiều lần rồi, cái sự thực tập của bà nó thuần thục quá rồi. Vì vậy chỉ cần cơn đau tới, bà nghĩ đây là pháp bảo, đây là những hiện tượng tự nhiên, là tự nhiên nó yên. Thì nhưng ngày hôm qua cô cũng có mặt ở đây sẽ kể cái trường hợp của sư. Cái nguyên tắc khi mình ngồi thiền mà cái cơn đau nó tới, trước hết mình nhắc nhở mình đau là một hiện tượng tự nhiên, đau là chỉ là đối tượng, đó là mình nhắc mình vậy thôi. Chứ thật ra là mình đâu đã biết nó là hiện tượng tự nhiên, đối tượng mình đâu có chấp tâm mình chưa chấp nhận đâu, nhưng mà mình nhắc bạn cái vậy đã. Rồi bây giờ mình quan sát tâm khó chịu, sư làm hoài cho tới bây giờ đó, sư chỉ cần nói nó là hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng là tự nhiên, cái này trở thành cảm giác. Rồi sư qua quan sát cái phòng xẹp của sư, phòng xẹp đau, đau đi đến đâu nào mà cái đau bây giờ nó tan ra, nó không còn nằm một chỗ, nó không còn trụ một chỗ, nó làm cho mình nhức nhối khó chịu nữa. Thì đây là một cái diễn trình tu tập thôi, chứ biết làm sao đây. Bây giờ mình không muốn, mình coi thử như thế nào thì mình tập đi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ông thầy bắt cô đứng ở một cái vị thế, nó có thấy cô đau rất là dữ phải không? Bây giờ cô quan sát tâm khó chịu này. Rồi mà nếu mình khó chịu mà chịu không được thì thôi thả ra, làm tới nữa, tập hồi. Đừng có bỏ. Thì đó, bắt đầu mình gọi là mình làm quen với cái đau của mình, hoặc làm quen với cảm thọ của mình. Từ cái nhỏ, từ cái mà mình có thể chuyển đổi được, để mình có thể, ví dụ như bây giờ nó đau quá, mình có thể trở chân tay nó hết đau. Nhưng mà mình tưởng tượng khi mà mình nằm đó mà ung thư, thấy không? Thư gan rồi đó, mình trở đâu?
Mình không trở được
thì bây giờ mình tập với cái trở được này. Từ từ bắt đầu nó có được một cái sức mạnh của nội tâm rồi đó. Đó, lúc đầu mình đối đầu được với cái những cái đau đớn mà rất là kinh hoàng đó, trước khi chết. Chứ đâu có phải là mình muốn là được đâu. Hiểu sư nói nè, bây giờ cô muốn mà giống như bà cụ đó, nghĩa là khi sắp sửa chết rồi nó đau rất là dữ mà bà cụ không thấy đau, bà cụ chỉ thấy nó chỉ là cảm giác, nó chỉ là pháp bảo, nó chỉ là đối tượng, rồi nó chung chung như vậy đó, thì cái này mình phải tập thôi. Bắt đầu mình tập những cái nhẹ nhẹ trước, ví dụ chẳng hạn như ở cái thế ngồi, thế xếp bằng hay là thế như thế nào đó mình đau, mình tập từ từ, tâm mình nó có cái sự quen, thực tập rồi nó có cái trớn, có nó quen rồi, tự nhiên cái sức mạnh của tâm nó càng ngày nó được yếu ớt, nó càng ngày nó càng mạnh. Đó, mình gửi đem đi cái này, mình xử lý những cái chuyện đau hơn. Vì vậy, anh chị em thấy ở trong cái sự thực tập là luôn luôn nó đi từng cái step một, chứ đâu có phải là từ nhảy cái này tới cái này đâu. Mình đã làm đã được rồi. Khi mà quý vị ngồi mà cơn đau nhức lên rất là dữ, mà sẽ nhắc quý vị, nhắc nhở quý vị này, quan sát tâm có chịu nhắc nhở rằng nó là hiện tượng tự nhiên, lại nhắc cho quý vị thôi. Còn như sư là sư nghĩ nó là đối tượng cái này hết, đâu cần gì nhắc nữa. Phải vậy không? Cái nhắc là tại vì cái tâm mình nó còn yếu, do đó mình phải nhắc. Khi tâm mình mạnh rồi mình chỉ nó là hiện tượng tự nhiên nó yên liền. Cũng giống như ngày hôm qua anh chị em hỏi rằng là trong phương pháp và cảm thọ rằng người ta cũng nói anicca vô thường, cái này là mình nói thôi chứ đâu có phải là vô thường. Nếu mà thật sự mình thấy vô thường thì nó thay đổi, thì tại sao mà mình còn bực bội, thấy không? Cảm giác vô thường thì cảm giác thay đổi, cái intensity của nó thay đổi, cái cảm thọ mình nó thay đổi, nó không phải là cứ một cái mà nên nó tới hoài. Tâm hay biết cũng thay đổi nữa. Cái tâm mà ghi nhận cái cảm giác này nó cũng thay đổi. Mà khi mà anh chị em mà thấy được cái sự thay đổi mà song song như vậy rồi, thì nó đâu còn một cục bộ để mà đau nữa. Nó đau là tại vì mình nói nó đau, nó làm, nó co cũng, nó siết ở trong này. Còn khi mình thấy nó giãn ra và nó thấy nó thay đổi hoài thì không còn đau nữa. Thì nó dễ biết, quý vị hiểu không?
Sao thấy được sự thay đổi chứ sự?
Thì bây giờ nó đi ra một cái tập hoài. Có vậy không? Bây giờ đó cô thấy này, bây giờ cô ngồi một chút, cô thấy cái đau, bây giờ cô thử quan sát cái khó chịu đi. Khi mà cô bớt thấy khó chịu rồi thì cái đau làm như nó giảm. Đó, phải có thay đổi không? Thay đổi chứ gì nữa? Hoặc giả là mình thấy hồi nãy là không đau mà bây giờ nó đau rất là dữ là thay đổi. Mình cứ la, mình ré, đau quá, thấy không? Là mình nắm cái tục đế, do đó nó đau càng dữ. Còn mình thấy rõ ràng này, hồi nãy nó không đau, bây giờ nó đau, có phải là thay đổi không?
Thưa sư, con thì thường mà đi làm răng nó sẽ là con sợ lắm, mà cứ đến 6 tháng thì mình cũng phải đi rửa răng đó. Thì khi mà mình cứ thả miệng ngoài cái đầu mình nó căng thẳng rồi, xong rồi bây giờ con không biết mình phải tập trung cái căng thẳng để mình coi nó, hay là mình
Cái thứ nhất là theo ý suy nghĩ là cô không ưa cái chuyện này. Cô thấy có những cái đau nào không mà cô chịu được không? Trong cái cuộc sống của cô có những cái đau nào mà cô thấy cô chịu được, mà cái đau răng là cô chịu không được. Nếu mà có đó, thì điều đó có nghĩa là mình điều kiện hóa cái đau này. Đối với mình, hễ mà đi làm răng là đau lắm đó, chẳng hạn vậy. Cũng giống như người nói nè, tôi ngồi thiền nó đau thì tôi còn chịu được, mà hứa tôi chịu không được. Cái con ruồi mà nó chung vô chung ra, con gì nó đậu đậu ra là tôi chịu không được. Tôi muốn giả cái mà giả mặt mình, giả mặt ai? Vì tại sao cái ngứa này mình chịu không được mà cái đau mình chịu được? Là tại vì tâm của mình nó chọn lựa, nó nói cái này là khó chịu hơn cái này. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là từ trước giờ đó, khi mà vô tới nha sĩ rồi là mình ít khi mà mình niệm cái gì lắm, mình không quan sát được cái gì hết trơn. Bây giờ thay vì ra cô nói cái gì, bây giờ cô thấy cái tâm cô nó rất là sợ hãi này, trước khi nó vô nha sĩ này phải vậy không? Nó vô trong phòng nha sĩ là nó sợ ghê lắm. Bây giờ quan sát tâm sợ đi, coi thế như thế nào.
Không, cái lúc mà đang làm đó thì bây giờ nó căng thẳng quá, bây giờ mình làm cái cách nào, hay là mình chú ý vô cái hơi thở?
Cô kể càng cô chú ý vô cái nào cũng được, bởi tâm của cô nó hướng về cái đau mà làm sao mà nó chú ý có chỗ khác. Cái đau cũng giống như người mình ghét vậy đó. Cô bước qua phòng mà cô thấy cái bà đó là nhất định là cô cứ dòm bà hoài.
Làm thì không đau, sư nó không có cái gì đau, nhưng mà thấy
con sao? Không thích thì tức là cái tâm nó tâm sân rồi. Như vậy tâm nó suy nghĩ cái gì? Tâm sân là phải là emotion không? Cảm xúc không? Như vậy là nó phải bắt đầu bằng cái sự suy nghĩ cái đã. Cái gì cho mà vô trong phòng nha sĩ là tôi chịu không nổi à? Đó. Những cái idea như vậy nó làm cho cái cảm xúc của mình nó lên rất là mạnh. Vì vậy đây là một muốn mà chỉ những cái này thì cũng giống nãy hồi cô Trinh cô hỏi đó. Làm sao mà mình chữa được cái đau này, mình chịu đựng được cái đau này, là mình phải quan sát cái tâm của mình. Tâm của mình nó bức xúc, nó bực bội với cái đau, thì bên này nó suy nghĩ là cảm xúc nó lên, nó khó chịu, nó bực bội, nó một thứ thôi. Vì vậy cái chuyện mà khi mà mình ngồi thiền mà đau, đây là cái dễ nhất mà mình có thể làm được để mình tập này. Nếu mà anh chị em không tập cái này mà ngồi mà vẫn cứ thấy đau hoài, mà thấy khó chịu, bực bội hoài, là điều đó có nghĩa là đi ra đụng chuyện là nó bực bội, nó khó chịu rồi. Phải tập cho được, mình phải chịu đựng được. Mình thấy không phải là nó hết đau, nó đau nó còn đó, nhưng mà mình chịu đựng được, cái tâm của mình nó không phản ứng quá dữ dội, đó mới được rồi. Còn ngày nào mà mình nó đau tới và mình vẫn còn khó chịu, bực bội, mình muốn trở chân, là mình muốn đứng dậy rồi, mấy cái đó là mấy cái này là cho thấy là cái sức mình, cái tâm của mình nó còn yếu. Vì vậy cũng đặng ra mà ngoài mà nha sĩ, là mình đi bác sĩ, là mình sau này khi mình đau ốm bệnh hoạn, mình nằm nhà thương, là thế nào là mình cũng bị thua nó. Bởi vì ở trong cái điều kiện này rất là tốt mà mình còn thua này, không chỉ ra đó. Cô thấy mình chánh niệm bao nhiêu khi mình đi tới nha sĩ? Mình lái xe mình không chánh niệm, vô tới phòng mình cũng không chánh niệm, mình chẳng suy nghĩ gì trơn, tới khi nó đau rồi, lúc đó là mình mới ráng mình qua thử, mình quan sát cái gì. Khi nó đau quá, tâm mình căng thẳng, mình muốn get rid cái căng thẳng này, mình không muốn nó căng thẳng, có vậy không? Đó là những cái idea mà sư góp ý với cô vậy thôi, chứ còn cá nhân cô phải coi cái tâm cô, chứ sư cũng biết làm sao mà nói.
Con có nghĩ không, nói ủa cái này thì không đau mà tại sao mình lại căng thẳng quá?
Căng thẳng là tâm sợ hãi. Không? Mình căng thẳng là vì sợ hãi mới căng thẳng. Chứ còn cô ra ngoài biển, cô đi tắm biển là cô sợ hãi cái gì? Giả cô ở trong gia đình của cô đâu có sợ hãi gì, phải vậy không? Cô đâu có căng thẳng, là bởi vì tâm nó thoải mái, tâm không sợ hãi. Bởi vì căng thẳng là vì tâm nó suy nghĩ cái gì này trong ngày này. Thế mà cô nắm được cái này rồi thì cô mới giải quyết được cái cảm xúc của cô. Sợ hãi là cảm xúc, phải vậy không? Cảm xúc đến từ sự suy nghĩ. Cái đó là cái công thức của nó vậy à. Bạn không thể ghét ai mà cứ bạn không suy nghĩ rằng người ấy xấu. Bạn không suy nghĩ người ấy xấu, người ấy gì vậy, người này như thế này kia cái đó, mình biết ghét người ta chứ. Như vậy người ta nói rằng cái cảm xúc nó đến từ tâm suy nghĩ. Mình suy nghĩ cái gì, tâm mình nó cảm xúc đúng như vậy. Bây giờ mình nắm được, mình hiểu được cái suy nghĩ, mình thấy được cái sự suy nghĩ, mình quan sát nó ngưng cái suy nghĩ là cảm xúc tự nhiên nó tự. Ví dụ như hồi nãy sư nói, khi mà sư đói bụng á, sư đói quá trời đó, sư đi kiếm mà đường sư ăn. Tới khi mà sư tới sư gặp cái sư đại hàng đó, ông la sư quá trời quá đất á, thì lúc đó là tâm sư nổi sân rồi. Cái đói là tự nó là tự đâu, tự động nó mất, là tại vì tâm sân nó rất mạnh mà, thấy không? Sư suy nghĩ rất là nhiều về vị đó. Mình nói cái ông này là ông sư mà mình hỏi ông mà ông la lốn làm cũng sùng được vậy đó, thấy không? Mình blame ông á, vì cái tâm mình ham suy nghĩ đó, do đó mình bỏ qua cái cơn đói. thì điều đó có nghĩa rằng là cái tâm của mình nó chỗ nào mạnh là nó hướng về đó. Vì vậy đừng có nói chuyện là không, tôi đừng có một cách gì khác để tôi hướng cái tâm, không. Hồi nãy là cái đói rất là mạnh, do đó suy nghĩ tới cái chuyện là đi kiếm đồ ăn ăn. Bây giờ khi gặp đụng ông kia rồi ông la ông rùm rùm, rồi bây giờ suy ngủ xong với ông thì quên hết cái đói. Vậy thôi. Chỗ nào nó mạnh thì tâm mình nó hướng về đó. Thế nói vậy hiểu không?
Tức là sư đổi đề mục.
Dạ không, không phải đổi đề mục, bởi vì tâm bây giờ nó sư không có đổi đâu.
Bây giờ cái tâm
nó hướng về cái chuyện khác. Vì đề mục này nó mạnh thì nó hút mình. Hiểu sư nói không nè? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô ngồi thiền này, cô thấy phần xẻ hay là cô thấy hơi thở vô rồi tâm có rất là yên ổn, tự nhiên đau nó lên. Đau nó lên thì tự nhiên cái tâm nó phải hướng về cái này. Tự động nó làm việc vậy thôi, mà nó hướng về cái này thì lúc bắt đầu tâm nó mới chấn động. Hướng về cái này thì bắt đầu tâm nó suy nghĩ tại sao mà đau rồi vậy, mình đang ngồi yên mà sao đau, đó bắt đầu tất cả một cái loạt nó tới là tâm mình nó ngồi yên được thì mình đứng dậy. Vì vậy đối tượng nào mà mạnh nhất, rõ nhất thì tâm nó hướng về đó. Thành ra để mà trả lời câu hỏi của cô, bây giờ nó căng thẳng như vậy đó, bây giờ làm sao mà cho hết căng thẳng mình vô trong một cái đề mục khác được không? Đâu có đủ sức mạnh đi vô đề mục khác đâu. Đó là cái vấn đề của những cái người mà tập mà chú tâm á. Cô chỉ chú tâm khi nào mà tâm cô khỏe, cô mới chú vô được trong hơi thở thôi. Còn khi mà cô nằm ở trên giường bệnh, cô đau rất là dữ là tâm nó không ở trong hơi thở đâu, nó ở trong cái đau. Biết cái này nó quá rõ rồi, nó có obvious là tâm nó phải hướng vào đó à. Mà tâm mới hướng vào đó là toàn tâm sân không. Vì vậy người ta thường hỏi sư á, bây giờ vậy thì tôi tập thiền tứ niệm xứ thay vì tôi tập niệm Phật tâm tôi cũng yên ổn vậy thì được chứ, đâu có sao đâu. Nhưng mà cái cách xử lý nó không có đủ mạnh. Ngay cả khi mình niệm Phật á, mình thấy đôi khi mình đâu có phải tâm mình ở trong A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đâu. Không phải là sư nói quý vị tập thì quý vị thấy nó nói A Di Đà Phật mà nó nói sáng này mình nấu món gì mình ăn rồi vậy, tâm mình suy nghĩ mà chen vô chen ra, nhảy vô nhảy ra. Thì bây giờ thiền tứ niệm xứ khi mà nó nhảy, biết nó nhảy đem nó trở lại. Còn mình niệm Phật mình đâu có làm có phương pháp nào đâu, cứ ép nó chú cái tâm vào trong A Di Đà Phật, là trong cái hồng danh của Phật, mà khi mà nó mạnh quá là mình chú nổi. Khi mà đối tượng quá mạnh, tâm nó sẽ đi theo chiều của nó, cũng giống mình sắp chết, cái lực nào mà mạnh nhất là tâm mình đi theo hướng đó, lúc đó nó vận hành theo những cái quy luật tự nhiên đó. Lúc mình khi mình sống thì mình nói mình tu hành để mình giữ cái tâm mình chú yên ổn vậy, nhưng mà vì mình yếu quá vào cái lúc mà cuối cùng tâm nó nổi loạn, nó đau khổ quá, nó vùng vẫy thì hễ mà mình chết thì nó đi theo cái kiểu vùng vẫy thôi. Vì vậy cái sự thực tập của mình nó không làm sao mà đứng ở đâu được hết trơn. Nó cứ phải tới hoài để mình phát triển cái tâm xã, nó càng lúc nó càng chấp nhận, càng lúc nó càng quân bình, nó thoải mái thì may ra. Còn cái tâm xã mà còn yếu thì nó phải chạy qua phía này, chạy qua phía kia. Lúc bây giờ mình hút chót mà mình cũng không xử lý được đâu. Vì vậy mình tập bây giờ cho có trớn này, cũng giống là mình làm sao cho có tiền cho nhiều này. Lỡ sau này mình có chuyện gì xảy ra, câu chuyện gì xảy ra thì mình ít ra mình có cái phương tiện này để mình xử lý. Chứ mình ngồi đó mình chờ ai bây giờ, thấy không? Lúc mà khó khăn thì mọi người đều cần tiền hết. Nếu mà mình lúc già cả mình không làm việc được nữa, thấy không? Mình phải cần tiền để mình sống này. Rồi bây giờ mình đâu có thể tin tưởng một con của mình, thấy không? Nó cũng phải lo cho vợ của nó, cho gia đình của nó, lại cho người này người kia của nó, thấy không? Chồng của nó. Nó đâu có lo cho mình được. Thì bây giờ cái khôn ngoan nhất là bây giờ mình đang có sức làm việc, mình giữ, mình làm việc cho có tiền, mình tiết kiệm, mình để đó. Để khi mà mình về già mình có cái phương tiện này để mình sống này. Thì anh chị em mà tập như thế này, tức là tạo mình một cái sức mạnh tâm của mình đó, để khi mà trong trường hợp khi mà mình sắp phải chết á, mình có cái này để mình giống là cái phương tiện để mình xử lý những cái cơn đau của mình. Chắc bây giờ làm sao có cách nào khác nữa đâu, sư cũng biết cách nào nữa.
Thực sự chứ không phải mình đi theo cái nghiệp lực của mình
sao?
Điều cái tâm mà
điều cái nghiệp. Dạ, cái tâm là cái nghiệp gì nữa? Cô bạch điên tập hoài thì tâm nó tốt.
Yeah.
Tâm nó bình tĩnh, tâm không phản ứng là đây cái nghiệp lực này. Và đây là cái cận tứ nghiệp á. Và cái lúc mà cuối cùng tâm cô rất là tốt, tâm cô rất là yên ổn, cận tứ nghiệp á, đưa cô đi về chỗ tốt. Nghiệp lực của mình là sao? Là mình làm những cái chuyện mình không có giữ gìn cái tâm của mình. Mình không săn sóc cái tâm của mình để cho nó đi theo tham sân si. Vì vậy khi mà câu chuyện mà xảy ra vào phút cuối thì tham sân si nó sẽ nhảy ra. Thì đó là cái nghiệp của mình đó. tất cả những cái thói quen mà mình làm trong cuộc sống mình nó sẽ tạo thành nghiệp. Hút thuốc này, rồi tắm dốc này chẳng hạn, thích nấu ăn này chẳng hạn, hoặc giả bất cứ làm cái gì mà làm theo thói quen là nó trở lại thói quen này. Đó, bây giờ mình thích nấu ăn thì gặp cái người nấu ăn thì thôi mình đã lắm, nói hết thích này tới cái kia, chợ nào bán xe 1 đồng 2 đồng 3 đồng gì mình nói hết trơn, món nào đâu biết. Cái đó mình làm mỗi ngày mà, phải vậy không? Cái tâm của mình nó hướng về đó mỗi ngày đó. Mà bây giờ sắp chết mà nói chuyện nấu ăn sao được nữa đây, tính chuyện khác cho bây giờ đi đâu đây mà nói chuyện nấu ăn nữa, thấy không? Mà nói chuyện nấu ăn thì trong đó phải có tâm tham để làm sao khỏi. Sư nói ra quý vị cũng nấu nữa, sư ăn sư cũng đói, sư biết sao, nhưng mà nói thật sự là như vậy mà sao?
Để có người hy sinh mới được.
Bây giờ
không ăn còn mình nấu cho người khác ăn đó, mình có bị tâm tham không sư?
Khi nào mà chỉ nấu ăn là phải ngon chứ, phải chỉ phải nếm chứ. Chưa được thôi, cái này kêu ông chồng đi ra chợ nó mua cái món đó về đây mới được này đó, thấy không? Thấy không? Ôi trời ơi, đủ sức bị. Bởi cái người mà nấu ăn cho cái người mà tu hành á có cái phước đó, nhưng mà đồng thời cái tâm của mình cũng khổ lắm. Thành ra mình lo cho người ta không, mà mình tâm tham quá rồi quá đó cả.
Con nấu ăn ở nhà mà con không bao giờ ăn hết.
Hả?
Rồi ở nhà hỏi sao con ăn, con nói con thấy đồ con ăn nó không
tướng. Hả? Tại khi mình nếm mình no rồi.
Không bao giờ
ăn. Mấy người mà nấu bếp rồi ít khi ăn lắm. Nó rất, không phải là người ta không hết thèm rồi. Nó mệt mỏi quá rồi.
Và ngày sau
mới
ăn lại còn
nhiều. Dạ đó, thì vậy thôi. Đó, quý vị, đây là cái tâm, thấy không? Mình ở trong bếp mình nấu mình đủ thứ món, mình nếm qua nếm lại rồi đến khi ra mình đâu có muốn ăn nữa đâu. Nó ngán rồi. Vậy thôi. À, bởi vậy đó, mình làm cái gì mình hiểu những cái chuyện mình làm này. Bây giờ quý vị đi làm, đi nấu ăn cho nhà bếp, quý vị lại quý vị cũng dường tư tăng hay là cũng gì thường sinh, quý vị có phước rất là nhiều. Đó, nhưng mà bù lại thì cái tâm của mình không tu. Đó thì mình bỏ lên đi, cân thôi chứ biết sao giờ. Mà thường á thấy người mà nấu ăn rồi á thì ít muốn tu lắm, thích nấu ăn à. Cứ bà con cứ tu để tôi nấu ăn cho. Trong khi mà tôi nấu là tôi cũng chánh niệm đồ ăn không à.
Nhưng mà tối lại
tu. Dạ, để vậy thì trong suốt ngày là tham sân si không? Nghe không? Chứ ngồi thiền tiếng đồng hồ buổi tối thôi. Buổi chiều người ta hãy tu rồi bắt đầu lúc đó mình lục đục đi ngồi. Đó là chưa kể dọn dẹp rồi còn sáng mai nữa. Đấy không? Đâu có yên, cái người nấu ăn là tội nghiệp lắm à. 24/24 à. Ngồi thiền nghỉ. Hôm nay là mình nấu bún riêu rồi, mai chắc phải đổi món mà. Trong thời làm sao đây, thấy không?
Tối đi ngủ đã có
trong đó. Đó, thấy
không?
Thành ra mình mà gì đây mình tu được mà người ta nấu cho mình ăn mà được thì thôi mình cũng hồi hướng công đức cho mấy người đó, có tội nghiệp. Chỉ có một cách đó thôi chứ biết sao vậy. Nói qua cái điểm nấu sư cũng khổ nữa. Thôi.
Con có một câu cuối cùng con muốn hỏi.
Hỏi đi.
Con nằm ngủ sư, con thấy có một vị mà giống như là trời đó. Không có cho con thấy cái mặt, chỉ thấy cái bóng dáng thôi, mà cho con biết ngày con chết. Mà mấy cái đó là đúng hay sai?
Sai 100%. Cô tin vào đó, chỉ tin vào đó là chỉ điên à. Thế giấc mơ là giấc mơ thôi, giấc mơ không có cái gì thật hết trơn.
Con cho chồng con biết. Rồi con vẫn bình thường.
May à, để sự gặp anh Giang sư nói chị Hồng chứ nói tào lao đó, đừng tin. Không có cái gì mà giấc mơ mà báo trước được cái gì hết trơn à. Giấc mơ là chỉ là giấc mơ thôi. Tất những cái gì mình mơ là những cái niệm suy nghĩ của mình nó ở trong này. Bây giờ nó sống trở lại. Do đó mình mơ mình thấy cái này cái kia. Sư nói, ủa sao mà sư tối thì ngủ nào sư mất tiểu. Là sư thấy đi vô nhà vệ sinh mà sao cái giờ vệ sinh luôn luôn thúi quá trời ra. Phẫn tùm lum tà la. Là sư nói hệ mà sư thấy như vậy là tự nhiên thức dậy liền, hết muốn tiểu rồi. Tại vì vô thấy dơ quá mà. Mà họ nói thấy phẫn vậy là chắc là thấy ra cũng lượm được tiền. Bữa nào đi bộ ra cũng kiếm được 1-2 đồng, cái đồng một xu á. Cái gì muốn tin thì tin đi. Con sen nè. À, đúng rồi, mình làm mơ thấy phẳng mà bây giờ thì chắc là thấy tức là lượm được tiền là đúng rồi chứ gì nữa. Tào lao tứ đế, thấy không? Cái tâm nó nghĩ à. nó không nghĩ làm sao mà sẽ biết, sẽ kể cho quý vị nghe được. Khi nào cũng vậy hết trơn á, hễ mà mắc tiểu là khó chịu, là trong giấc mơ là mình thấy là mình đi bôi nhà vệ sinh đi cầu. Sau này sư suy nghĩ á, là những cái năm đầu tiên mà khi mà sư còn nhỏ đó, là ba má sư gửi lại một cái trường tiểu học của một cái bác đó, là cũng là bạn bạn của ông bà má, ông thân và thân của sư đó, là cái trường đó trời ơi, cái lớp sư là lớp cuối cùng lớp năm đó, nằm suốt sát cái cầu tiêu đó, trời ơi dơ quá rồi, là dơ. Thành ra suốt cái thời gian mà đi học tiểu học là không bao giờ sư dám bôi cầu tiêu đó, đau bụng là đi về nhà đi, không dám bôi cầu tiêu. Chắc có lẽ nó ấn tượng từ hồi đó cho tới bây giờ. Vô trong đó mà thấy có một lần cái cầu tiêu mà sư cũng là tôi mừng là chưa bao giờ thấy như vậy, mà không có ấn tượng bằng hồi nhỏ. Đó là một lần đã sư tới nhà vùng nhà quê đi với một ngàn hòa thượng, rồi khoe phái đoàn tới ngăn đó, rồi hòa thượng nó bây giờ xuống đây ăn điểm tâm đó, thì mà người ta dọn ra trời ơi đồ ăn thôi ê hề. Ở chùa đi sớm tới đó khoảng chừng 6 giờ tới đó, vừa đúng tới cái chùa đó là ta dọn điểm tâm, dọn điểm tâm xong rồi bắt đầu nó chuẩn đi tiểu. Trời đất ơi, cả đoàn ra mà chỉ một cái cầu tiêu, thành ra nhường cho hòa thượng đi trước. Không biết hòa thượng vô mà đứng hoài, mà có đám đứng ngoài này mà chịu không, trời nó mất tiểu quá trời quá đất. Kê có một sư cô nói rằng là nếu mà mấy sư muốn đi tiểu đi ra có cái cầu tiêu, sư hỏi chỉ trong cái chòi đó, trong đó cầu tiêu trong đó, đó sư thấy là sư bắt đầu đã ớn rồi. Quý vị biết vô thấy cái gì không, cái cây không à, cái cầu mà cái kiểu cầu ván Việt Nam vậy đó, mà sao mình dòm xuống không thấy phẳng. Sư đi vô sư sợ té chứ, sư sợ trong cái hầm phẳng sư thấy sợ té, nó đào cũng mình vuông vuông mình dòm chứ. Ủa con dòi không à, sư thấy cái sư hết đau bụng, thấy cái thôi đi ra cho rồi chứ trời ơi, nó té xuống đó cái chắc nó ăn mình chắc cũng chết rồi. Lần đầu tiên á, mà trước đó là thấy một sư cô đi ra là thấy mửa mửa rồi, mà sư cũng biết chuyện gì, sư nghĩ chắc là cô bệnh lại có thấy dòi không có gì. À, có những bây giờ quý vị thấy mà quý vị dòm xuống mà quý vị không thấy phẳng không, cái dòi nó ăn hết trơn rồi, phẳng nó con nữa, vừa như trăng bắc vậy, giống như tuyết vậy. Kể là thấy muốn ớn hả. À, mà ta sống trong cái điều kiện đó thấy không,
mình Ấn Độ
dạ thì cũng vậy đó, mình thấy là bởi vậy. Do đó mà khi mình ở trên xứ Mỹ này mình thấy sung sướng không, bởi vậy nó spoil mình á. Do đó mình đi đâu mà mình cũng chán hết trơn này, đi đâu mình thấy cũng dơ hết trơn. Đi về quý vị đi qua bên Âu Châu quý vị thấy cũng chán nữa, cái gì mà đi cầu mà phải đi đủ tiền để đi cầu, thấy không, nó quá cái chuyện đó. Bởi xứ Mỹ này đúng là thiên đàng, thấy không, thiên đàng mà nó cũng làm cho mình khổ đó. Để bắt mình đi đâu cái là mình chịu không nổi. Thôi cái gì đừng ở đây nữa, đi về Ấn Độ, đi đó đi Ấn Độ ở đi cho nó quen. Ấn Độ mình sẽ nhớ có một cái bà bác sĩ đó, hồi kỳ bà đi với ngài Hòa Thượng Kim Tiệu đi Ấn Độ. Ngài Hòa Thượng Kim Tiệu đi là ngài tổ chức đàng hoàng lắm á, mất 2-3 ngàn đô là nghe, quý vị nào đi với ngài biết à. Vậy mà bà nói, tôi hỏi cô đi Ấn Độ về cô thấy cảm tưởng sao? Dạ thưa sư, mình tu không khéo không cần xuống địa ngục, nó qua Ấn Độ thôi là được rồi, đủ chết rồi.